Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong tiếp đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của tác giả Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về chuyện Chánh Tâm và Cẩm Vân, về thăm quê của Chánh Tâm. Cẩm Vân ý muốn ở dưới ruộng mà chơi, ngạc vì khi ra đi mẹ chồng không được mạnh, cho nên chơi có vài bữa rồi nàng cũng hối thúc chồng ra về. Khi sửa soạn đồ đạc để mà ra về, Cẩm Vân kêu thằng Thu với thằng nhỏ giữ trâu mà cho mỗi đứa 2 đồng bạc. Hai đứa nhỏ mừng quýnh. Vợ của Hương Bộ Huỳnh ngó trân trân, rồi mới quay ra nói với 2 đứa bé.
Nè nè nè, để dành, chứ đừng có xài bậy hết đáng nha.
Thằng Thu chỉ cười và nói rằng nó sẽ để dành, đặng mai quần áo mới ăn Tết, chứ không có xài bậy. Kể từ ngày Lý Chánh Tâm thôi học về ở nhà, chàng mảnh đỏng đảnh với mẹ hoặc gian díu với vợ mà đã gần tròn 1 năm. Qua tới tháng 11, Tây năm sau, các nhật trình Tây Nam ở Sài Gòn báo cáo cuộc hội chợ ở Hà Nội mới mở lần thứ nhất, và cổ động khuyên những bậc tài gia phú hộ ở Việt Nam hãy ra Bắc Việt để mà xem. Hội chợ trước cho biết thổ sản cùng đồ công nghệ trong nước, sau là kết dây thân ái người làm cho Nam Bắc một nhà. Chánh Tâm cũng muốn dắt vợ đi coi chơi. Tối đến chàng bàn tính với vợ thì Cẩm Vân lại nói:
Mình đi chơi sung sướng còn bỏ má ở nhà, vậy sao phải? Như anh á, anh thưa với má mà má chịu á thì má đi với mình thì em mới dám đi à.
Chánh Tâm đem chuyện này nói với mẹ thì ba mẹ cũng muốn đi chơi lắm, ngặt vì lúc đó đã gần tới mùa góp lúa. Nếu Chánh Tâm đi mà bà cũng đi nữa thì ai ở nhà mà coi góp lúa. Tố Nga thấy mẹ không đi, thì nàng xin mà đi với vợ chồng Chánh Tâm. Bà Tổng nghe Tố Nga xin thì bà nói:
Nếu bày dắt nhau đi hết á, bày bỏ tao ở nhà mình tiều hiu hay sao? Rồi bữa nào đây á, tao về láng thé thăm ruộng rồi ai coi nhà ở trên này?
Tố Nga nghe mẹ nói như vậy, nàng cũng không dám đòi đi nữa. Cẩm Vân thì ái ngại, cho nên nàng cũng không dám đi. Chánh Tâm sửa soạn áo quần rồi mua giấy tàu, rồi rốt cuộc Chánh Tâm đi một mình. Chánh Tâm đi được 3-4 ngày thì bà Tổng bèn tính về láng thé để mà thăm ruộng. Tố Nga nói với Cẩm Vân không nỡ để cho mẹ đi một mình, cho nên mới phân nhau, chị thì ở nhà coi nhà, em thì theo mẹ mà phục sự, con nên cũng đi theo bà Tổng để mà phụ thêm với Cẩm Vân. Bà Tổng với Cẩm Vân đi hồi sớm mơi, thì buổi chiều Tố Nga được một tờ giấy thép của chồng ở dưới Mỹ Tho đánh lên, nói rằng đang đau nặng, bảo nàng phải xuống lập tức cho chàng thấy mặt, rồi chàng có chết cũng yên lòng. Tố Nga nhận được giấy thép hồi 3 giờ chiều, nàng coi rồi liền quăng tờ giấy thép lên bàn, quằn quặn không chịu đi. Nàng lầm bầm nói một mình:
Nhưng nghĩa gì đó mà cần phải thấy mặt, chết rồi chết tức đi cho rảnh, chết rồi đó hả, tôi xuống tôi chôn.
Nàng bỏ đi vô trong mùng mà nằm. Ban đầu đó thì nàng giận, nhất định không chịu đi, mà nằm một hồi nghĩ lại, dầu không thương cũng là nghĩa vợ chồng. Đã biết chồng mình ở quấy với mình nhiều, theo người ta thì họ đã xin để bỏ từ lâu rồi, nhưng mà vì mình không nỡ phụ lời của cha mình trói lại, cho nên mình mới dây dưa giống như vậy. Mà ai ở quấy thì người đó chịu, mình thì mình phải giữ cho tròn đạo nghĩa. Tuy mấy năm nay chồng mình ở với mình không có nhân nghĩa gì hết, nhưng mà hôm nay đau nặng gần chết, xin mình về một chút cho thấy mặt. Nếu mình không đi, té ra mình cũng mang tiếng bất nghĩa như chồng, như vậy còn nói gì nữa. Tố Nga nghĩ như vậy cho nên nàng vùng ngồi dậy, đi thay quần đổi áo, tính đi Mỹ Tho. Nàng kêu thằng Điệu với con Lại ra, mà dặn ở nhà phải coi nhà, tối phải đóng cửa đóng nẻo cho chặt. Nàng lại mở tủ sắt, lấy 5 tấm giấy xăng xếp lại bỏ vô trong bóp, rồi lên xe kéo ra nhà ga mà đi xe lửa. Nàng vừa tới chợ Đuổi thì thấy xe lửa 4:20 đã chạy ngang, thổi còi inh ỏi. Chuyến xe lửa này là chuyến cuối cùng, không còn chuyến nào về Mỹ Tho nữa. Tố Nga lấy làm bối rối, cho nên quay xe trở về nhà. Ban đầu nàng tính để chờ đến khuya rồi sẽ đi, mà nàng bất rứt cứ đi ra đi vô. Nàng lại tiếc chứ chi mà mới được dây thép nàng đứng dậy đừng có giận lẫy, sửa soạn mà đi liền thì đâu có trễ xe lửa như vậy. Nàng nằm lo lắng và tính toán hoài, đứng ngồi không yên. Gần 5 giờ chiều thì con Lại dọn cơm bưng lên. Tố Nga nóng nảy quá, chờ đến khuya không được, nàng mới sai thằng Điệu đi kiếm một cái xe hơi lô ca xong mà hỏi giá đi mà Mỹ Tho là bao nhiêu. Nàng ăn cơm xong rồi thì thằng Điệu về thưa rằng có cái xe hơi ở phía chợ Đuổi còn mới tinh, chủ xe nói như nếu mà đi xuống Mỹ Tho mà về trước 12 giờ khuya thì ăn 25 đồng, còn như ở tới sáng mới về thì ăn 30 đồng. Tuy là giá hơi mắc, nhưng mà nàng cũng biểu thằng Điệu chạy kêu xe hơi đem lại lập tức cho nàng đi ngay. Nàng muốn biểu thằng Điệu hoặc con Lại đi với nàng, mà rồi nàng nghĩ nhà rộng mênh mông, không biết chừng mình phải ở luôn với Mỹ Tho. Nếu dắt một đứa theo thì một đứa ở nhà không tiện, bởi vậy chừng xe hơi đem lại, nàng lên xe đi có một mình, không dắt theo đứa nào hết. Vừa mới đỏ đèn thì Tố Nga đã xuống tới Mỹ Tho. Nàng chỉ đường cho xe hơi chạy lại đậu ngay căn phố của Lê Phùng Xuân ở. Xe vừa ngừng, nàng lật đật leo xuống. Nàng dòm vô nhà thì thấy nhà cửa mở tát hoác, có đốt một cái đèn leo lét để trên bàn mà không thấy dạng người nào hết. Nàng bước vô, vừa dặn đèn lên cho sáng thì Phùng Xuân ở đâu ở đằng xóm chạy về. Mình mặc áo sơ mi quần lãnh đen, chân mang guốc, tóc sắp sơ sắp sải, miệng cười ngõ nghẽn và nói rằng:
"Mèn ơi, mình mướn xe hơi mình đi hả? Sao không đi xe lửa xuống?"
Tố Nga tức giận nghẹn họng, đứng ngó chồng trăn trăn rồi hỏi lại rằng:
"Thầy đau gần chết vậy đó hả? Thầy thiệt là quá lắm đó nha. Vậy mà dám đánh dây thép nói là gần chết tới nơi rồi."
"Tội nghiệp tôi lắm mình ơi. Tôi sống ở đây cũng giống như chết rồi. Tôi đang gặp nguy lắm. Nếu mà phen này mà mình không cứu tôi, chắc là tôi chết chứ sống không được đâu. Thôi mình ngồi xuống đó đi. Mình ngồi rồi tôi nói chuyện cho mình nghe."
"Tôi biết chuyện của thầy rồi. Thầy đừng có nói mà thất công. Thầy không có tiền đi đánh cờ bạc, không có tiền phụ cấp cho đĩ, nên đánh về thép gạt tôi xuống dưới này đặng xin tiền, chứ không có cái chuyện gì hết á."
"Không có như vậy đâu, mình ngồi đó đi mà. Mình ngồi tôi mới nói hết chuyện. Mình cứ nói tôi cờ bạc hoài, tội nghiệp tôi quá. Tôi đã hứa với mình là tôi không có chơi nữa. Thiệt hơn 2 năm nay tôi đâu có chơi bời gì đâu. Không tin mình hỏi hết thảy mấy thầy ở Mỹ Tho này mà coi. Mà mình ngồi xuống đi cho đứng hoài."
Phùng Xuân nói xong kéo ghế và nắm tay Tố Nga mà biểu ngồi. Tố Nga ngồi cắn móng tay, mắt ngó đèn mà không thèm ngó tới chồng. Phùng Xuân ngồi một bên, coi bộ buồn thảm lắm. Chàng chống tay lên trán và ứa nước mắt nói:
"Tôi là đàn ông mà cứ theo xin tiền của vợ hoài á, nghĩ cũng xấu hổ lắm. Mình giận tôi cũng phải, tôi đâu có dám trách mình. Trước khi tôi đánh dây thép cho mình, lương tâm tôi nó cũng cắn rất dữ lắm. Nhưng mà ngặt quá, tôi phải liều mạng, chứ thiệt tôi có muốn làm cực lòng mình làm cái gì. Thôi để tôi nói cho mình nghe. Hơn 2 năm nay tôi không có dám chơi bời gì hết trơn á, mà vì hồi trước đó lận tôi dại, tôi lỡ, cho nên thiếu người ta chút đỉnh. 2 năm nay tôi lần hồi tiện tặng trả cũng gần hết nợ rồi. Còn lại có người chủ nợ là Hai Hoành ở gần bên chợ cũ, Tôi thiếu nó 200 đồng. Mấy năm nay á, tôi trả tiền lời ma kiếp, mà năm nay nó làm gắt quá mình ơi, phải trả lại hết vốn liếng cho nó. Tôi xin trả góp nó đâu có chịu. Nó vô đơn ở trong tòa án để kiện tôi. Tòa lên án định tôi phải trả vốn cả lời 300. Nếu không chủ nợ được phép giam thâu. Ngày hôm qua, trưởng tòa đã rao án cho tôi rồi. Tôi hẹn người ta là 3 bữa nữa tôi trả. Tới sáng mai là mãn kỳ hạn rồi. Nếu mà tôi không trả thì nó giam thâu. Tôi chạy về trên nhà tôi lại ông già mà xin tiền. Ông già bị gặp bà dì ghẻ tôi bả đốc cho nên ông rượt đánh tôi. Ông không cho tôi đồng xu các bạc nào hết. Mình ơi chắc tôi phải chết. Bây giờ tiền bạc đâu có đâu mà trả cho người ta. Đến mai này nếu mà tôi không trả thì tôi phải ở tù. Mà hễ ở tù thì sẽ bị mất chức. Làm người mà đến ở tù mất chức thì thà là tôi chết phức cho rảnh chứ sống làm cái gì nữa.
Phùng Xuân nói tới đó thì chàng khóc rắm rứt. Tố Nga thấy vậy thì cười mà nói.
Thầy làm đó thì thầy chịu. Chứ thầy nói với tôi làm gì? Có phải tôi là làm nợ cho thầy hay sao mà bây giờ thầy trách tôi?
Tôi đâu có dám trách mình. Tôi nói cho mình hiểu cái nguy của tôi mà thôi mà.
Tố Nga nghe nói thì ngồi lặng thinh một hồi. Rồi nàng bước ra cửa mà đứng. Phùng Xuân cứ ngồi chống tay trên ván mà khóc. Khách một hồi nàng trở vô và hỏi Phùng Xuân.
Thầy có bao nhiêu? Chuyện đó hay là còn chuyện gì nữa thì nó xuất đi, đặng tôi về cho sớm, kẻo bỏ nhà ở trển không có ai hết, má mắc đi dưới cuộn rồi.
Mình ở dưới này ngủ đi rồi sáng về không được sao?
Không có được, nhà cửa ở trển bỏ hay sao?
Tôi không còn chuyện gì để nói nữa, tôi chỉ có chuyện đó là thôi. Như nếu mình có nghĩ tình nghĩa vợ chồng thì mình làm ơn cứu tôi. Tôi mang ơn, nếu mà mình không thương á, mình bỏ cho tôi chết á, thì tôi cũng không trách, vì tôi cũng biết việc của tôi làm mà tôi phải chịu. Tại tôi cũng nhờ mình nhiều rồi, bây giờ tôi đâu có dám mở miệng nữa mình.
Tố Nga nghe nói thì ngồi suy tư, nhìn gương mặt của nàng thì biết là trong trí của nàng bối rối lắm. Một lát sau, nàng châu mài đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước. Rồi nàng thủng thỉnh trở vô, đứng ngó chồng một hồi. Đồng hồ lúc đó gõ 8 giờ, Tố Nga bèn hỏi chồng.
Hồi nãy đó, thầy nói là số nợ vốn lời, phải trả là bao nhiêu?
Gần 300.
Rồi thầy có được 100 nào hay không?
Không, tôi đâu có đồng nào đâu.
Tôi cũng ráng làm phước mà cứu thầy một lần nữa. Thầy ở quấy với tôi đó. Thì tôi cũng để cho ông trời ổng phạt thầy, chứ tôi không có nợ bất nhân.
Tố Nga nói và móc bóp, lấy ra 3 tờ giấy xăng mà để trên bàn. Nàng đội khăn lên và nói.
Đó, tôi cho thầy 300 đồng bạc đó, cho thầy trả nợ. Mà biết rằng đó là tôi làm phước cho thầy khỏi ở tù mất chức, chứ không phải tôi vì tình nghĩa gì đâu. Thôi tôi về, khuya rồi.
Nàng nói dứt lời rồi bước ra cửa. Phùng Xuân lấy mấy tờ bạc cầm trên tay rồi đi theo mà nói.
Màn ơi, tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Thôi sao mà mình không ngủ rồi sáng về đi đêm hôm khuya cực khổ quá. Mà mình có ăn mì ăn cháo gì không? Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đi mua cho ăn rồi về.
Thôi, tôi mới ăn cơm rồi tôi đi đây nè. Thôi thầy đi vô đi, tôi đi về.
Nàng bèn mở cửa xe hơi bước lên, rồi chauffeur vặn đèn đạp máy. Xe thủng thẳng rút chạy. Phùng Xuân đứng ngó xe chạy khuất rồi. Chàng cầm 3 tờ giấy bạc mà coi, miệng chúm chím cười. Trăng trong gió mát, xe hơi chạy vù vù. Người chauffeur ngồi phía trước cầm tay bánh, thể gần qua mấy khúc quanh thì bóp kèn kêu te te. Có một thằng nhỏ chừng 15-16 tuổi ngồi một bên, mặc áo thun, đầu đội kết trần. Vì nó ngủ gục cho nên đầu nó cứ gật qua ngoẻo lại. Tố Nga ngồi phía sau có một mình, ngó tới trước thì đèn xe chiếu đường lộ một lần sáng hoắt, còn dồn qua hai bên thì bóng trăng dội đồng ruộng chỗ xám xám, chỗ vàng vàng. Nàng nhắm cảnh sinh lịch mà trong lòng nàng không biết vui, vì trí nàng đang giận chồng giả dối, cứ gạt gẫm mà rút rỉa tiền bạc hoài. Lòng nàng đang tủi phận vô duyên, kiếp trước có tội lỗi gì đâu mà bây giờ trời lại khiến gặp người chồng vô tình vô nghĩa như vậy. Xe chạy vùng vục, mới qua đò Tân An rồi kế đến tới đò Bến Lức. Tuy qua mấy nơi hiểm trở thì Tố Nga cũng hồi hộp phập phồng, xong khỏi mấy chỗ ấy rồi thì xe bắt xăng bắt đầu chạy nhanh, thì nàng lại giận chồng tủi phận. Qua khỏi xóm Bình Chánh chừng khoảng 3 giây thép, xe đang chạy vù vù, nàng đang buồn duyên nợ, thình lình thấy phía trước mặt có một cái xe hơi màu xám đang cụng đầu vào cột dây thép, cái cột bị cong queo, xe thì tan tành, lại có một người con trai chặn giữa đường, đưa hai tay ra mà cản, chauffeur của Tố Nga. Tài xế xe buông ga xăng, đạp nhấp thắng, xe hết trớn chạy chậm lại, rồi ngừng ngang với cái xe đang gặp tai nạn đó. Tố Nga không hiểu có chuyện gì cho nên ló đầu ra mà hỏi.
Có việc gì vậy?
Xe tôi ở trên Sài Gòn, đưa người đi Mỹ Tho, chạy tới đây bị nổ bánh, tôi bẻ lái không kịp. Xe nó đâm vô cái cột dây thép, hư cái thùng nước, bể đèn pha gãy hết một bánh rồi. Tôi thì không sao, rủi cho ông thầy ổng đi xe của tôi, ổng bị bệnh nhiều quá. Xin cô làm ơn chở giùm thầy lên Sài Gòn đặng kiếm thầy thuốc băng bó cho thầy giùm nha.
Tố Nga nhìn vào thấy có một người mặc quần áo trắng đang ngồi trên lề đường, hai tay ôm lấy đầu. Nàng lật đật mở cửa xe leo xuống, rồi bước lại gần mà coi. Nhờ bóng trăng tỏ rạng cho nên nàng thấy rõ người bị bệnh, mặc đồ tây trắng mà bên tay mặt có kết một miếng nỉ đen bao vòng cánh tay. Nàng không biết là người đó bệnh nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà thấy máu chảy ướt mặt, lại dính tay áo, trước ngực, và ống quần thì bị máu thấm đỏ lòm. Nàng hoảng hồn hồi hộp cho nên lật đật hỏi.
Thầy bị bệnh nhiều hay ít? Trong mình có sao hay không thầy?
Không sao đâu. Xin cô làm ơn cho tôi có gian xe trở lên Chợ Lớn, đặng tôi nằm nhà thương được không cô?
Được.
Nàng quyền dây lại và nói với người chauffeur của nàng.
Anh làm ơn chở giùm thầy chút nha, người ta có bệnh tội nghiệp lắm.
Người chauffeur của nàng phụ với người chauffeur xe bị đụng đỡ ông thầy nọ đứng dậy, rồi dắt lại đằng xe. Họ muốn để thầy ngồi phía sau, thầy không chịu, xin để thầy ngồi kế bên chauffeur. Lúc ấy Tố Nga đi coi số cái xe bị đụng, chừng nàng trở lại nghe thầy nọ đòi ngồi phía trước thì nàng mới nói.
Không được, không có để thầy ngồi phía sau được mà. Ngồi ở phía không có được, thầy ngồi ở phía sau được mà, ngồi phía sau đi, rộng rãi hơn.
Hai người chauffeur dắt thầy nọ ra phía sau mà ngồi. Tố Nga đứng sớ rớ gần đó, bị tay của thầy nọ quẹt trúng nhằm cái lỗ tai bên trái, cho nên lật đật tránh ra. Đỡ thầy nọ lên xe rồi thì Tố Nga sửa soạn lên xe, mà nàng vừa bước lại cửa thì nàng cứ đứng dụ dự, rồi kêu thằng chauffeur phụ mà biểu lên ngồi một bên đặng đỡ thầy, còn nàng thì bước lên ngồi giữa chauffeur ở phía trước. Xe sửa soạn chạy thì đột nhiên thầy ấy vùng lên nói.
Còn cái vali của tôi nữa, lấy giùm cái vali của tôi chút nha.
Người chauffeur kia lật đật chạy đi xách cái vali và ôm cái áo mưa với cái nón trắng có quấn băng nỉ đen mà bỏ qua bên xe bên này, rồi Tố Nga mới bắt đầu kêu xe chạy. Không hiểu là người chauffeur thấy xe của người ta bị rủi ro mà giật mình, hay là vì cớ nào khác mà từ đây xe chạy êm ái, nhất là tới mấy khúc quanh hoặc qua cầu thì chạy rờ rờ chứ không dám chạy nhanh nữa. Tố Nga đang ngồi suy nghĩ sự đi xe hơi rủi ro, thình lình chauffeur cậy nàng dây lại mà hỏi thầy bị bệnh coi muốn vô nhà thương nào. Tố Nga bèn dây mặt ra phía sau mà hỏi.
Thầy muốn vô nhà thương nào? Thầy nói cho chauffeur biết, đặng chừng tới Chợ Lớn, ảnh đưa luôn thầy tới đó.
Cô làm ơn cho tôi vô nhà thương Chợ Rẫy. Hay già mà trong vali của tôi tiền bạc nhiều quá. Vô nhà thương ban đêm không biết có gặp ông quan thầy, đặng tôi gửi cho ổng hay không nữa.
Thầy muốn cho bà con hay thì thầy chỉ nhà đi, rồi tôi kêu giùm cho.
Tôi không có bà con nào trên đây hết á.
Vậy thầy ở đâu?
Tôi ở dưới Cần Thơ.
Nếu thầy có tiền bạc ở trong gia ly nhiều đó mà không có bà con đặng gửi cho người cất giùm, rồi nằm nhà thương á, thì rồi làm sao? Thầy bệnh hoạn vô nhà thương, không ai giữ giùm, họ lấy hết còn gì?
Ơi, biết làm sao bây giờ, có lẽ tôi phải gửi cho quan thầy thuốc mới được.
Ban đêm sợ không có quan thầy ở đó đó chứ. Tôi để tôi chở là chở thầy lại bóp cái nha, rồi thầy khai cái sự xe đụng cho ông cọm hay, thầy gửi tiền bạc lại cho ổng giữ giùm đi, rồi đi nằm nhà thương, làm như vậy đó, khỏi sợ chi hết á, được không?
Thưa được, cô tính như vậy thì phải lắm, cảm ơn cô. Xe chạy lên tới chợ lớn, Tố Nga biểu shopper chạy thẳng lại bóp cái. Nàng khuyên thầy nọ ngồi trên xe, nàng chạy vô bóp cho lính hay. Lính đi báo với ông cò liền đi Tố Nga ra xe. Thầy nọ thấy ông cò thì thầm tiếng Tây, thì thuật lại cái chuyện đụng xe, tỏ cái sự Tố Nga, Tố Nga chở giùm và xin gửi tiền bạc áo quần trong vali đặng mà vô nhà thương. Tố Nga đứng nghe thầy nói chuyện với ông cò, vì nàng cũng hiểu tiếng Tây chút đỉnh, cho nên nàng khen thầy nói giọng chẳng khác Tây là bao nhiêu. Ông cò biểu lính đỡ thầy xuống rồi dắt vào trong bó, còn ông thì dắt cái vali đi sau lưng. Ông lại ngoắt Tố Nga mà biểu đi theo. Vô trong bó rồi lính đỡ thầy nọ ngồi ghế, ông cò nhắc một cái ghế khác mà mời Tố Nga ngồi, rồi ông mới khám vết tích của người bị bệnh. Nhờ có ánh đèn, Tố Nga mới thấy mặt tỏ rõ. Thầy đó là một người con trai, chừng 24-25 tuổi, bộ tướng hùng vĩ, diện mạo khôi ngô. Ông cò coi thì thấy trên đầu có bị một cái vết chừng bằng đồng bạc, vì bị trúng cái vết ấy cho nên máu chảy ướt mặt, ngón tay trái thì bị sưng, đầu gối mặt tróc da chảy máu, còn đầu gối trái thì bị bầm đen. Ông cò coi rồi bèn nói bệnh không có gì nặng hết. Ông mở vali lấy đồ mà biên, có một hộp bánh mì ông dở ra, đếm 200 tấm giấy bạc 100. Ông ngó thầy nọ mà cười, rồi ôm cái hộp lại bàn ngồi lập vi bằng. Ông cò hỏi tới Tố Nga thì nàng khai:
"Tôi là Lý Tố Nga, ở đường Thuận Kiều, số 112 ở ngoài Sài Gòn."
Thầy nọ nghe nàng khai thì ngước mặt lên ngó nàng. Ông cò ngồi viết, thầy nọ cứ liếc mắt ngó Tố Nga hoài. Cách một hồi thì thầy nói với nàng: "Tôi cảm ơn cô nhiều quá, biết làm sao mà đền ơn cô cho được. Để mai mốt tôi mạnh rồi, tôi tới nhà mà cảm ơn cô. Tôi nhớ chỗ ở của cô rồi, số 112, đường Thuận Kiều."
"Việc nhỏ mọn mà, có chi đâu mà thầy ngại. Ai cũng vậy, hễ đi đường mà gặp nguy hiểm đó, thì phải cứu người ta chứ."
Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.